Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi dẫn tiếp thiền sư Việt Nam đến ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, trước là vua Trần Thái Tông, làm ông vua thiền sư. Đây là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là một ông tướng. Ông tướng cũng là thiền sư. Tuệ Trung Thượng Sĩ là con của ngài Trần Liễu, hiệu là Trần Quốc Tung, anh của Trần Quốc Tuấn, tức là anh của ngài Trần Hưng Đạo Vương. Đó là để cho quý vị thấy là một con dòng nhà tướng. Trần Quốc Tung sinh năm 1230, lịch năm 1291. Thượng sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi đại vương mất, hoàng đế Trần Thái Tôn cảm nghĩa phong cho thượng sĩ tước Hưng Ninh Vương. Đó, cái ngài là Hưng Ninh Vương, còn Trần Quốc Tuấn là Hưng Đạo Vương. Đó là anh em ruột đó. Lúc nhỏ thượng sĩ đã tỏ ra bẩm chất cao sáng, thuần hậu có tiếng, được cử chấn giữ quân danh đất Hồng Lộ. Ngài đã hai lần ngăn giặc Bắc xâm lăng, có công với nước, lần hồi được thăng chuyển giữ chức tiết độ sứ cánh cửa biển Thái Bình. Về con người, thượng sĩ vốn khí lượng thâm trầm, phong thành nhàn nhã. Lúc còn để chõm, ngài đã chuộng cửa không đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường. Ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy thiền diệt làm cái vui hàng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích. Ngài lui về ấp Tịnh Bang do vua phong cấp cho, đổi tên là làng Vạn Niên, nói theo chữ Hán là Vạn Niên Hương. Qua một đoạn này thì chúng ta mới thấy, sau khi cầm binh đánh giặc quân Nguyên rút lui rồi, thì ngài trở về ở tại cái quê hương mà do nhà vua ban tặng, tức là làng Vạn Niên, để mà tịnh dưỡng chứ không có mấy công danh. Ngài đến tham vấn cái thiền sư Tiêu Dao, là người gốc xuất thân từ hàng đệ tử của các vị thiền sư trên núi Yên Tử. Thiền sư Tiêu Dao ở tại Tinh Xá Phước Đường, nhân đó mà ngài lãnh được yếu chỉ thiền, từ đó thờ làm thầy và lấy cái thiền diệt làm cái vui hàng ngày. Thiền diệt vì thực đó, người tu thường lấy cái vui tọa thiền làm thức ăn. Bây giờ những người tu thấy tọa thiền là vui hay là tọa thiền là khổ? Vui hay có? Có người cũng than lắm, ngồi hai tiếng đồng hồ sức mồ hôi hột, chân đau gần chết, thấy không? Thì đâu có gì là vui. Nhưng mà thiệt ra nếu mà chúng ta tu khéo một chút, được nhẹ nhàng, tâm được an tĩnh, thân thể nhẹ nhàng, thảnh thơi, thì chừng đó mới thấy cái vui thiền diệt. Cái vui đó nó không có đem so bì được với cái vui của thế gian. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền luôn luôn là cầu nguyện mình được cái vui thiền diệt làm thức ăn hàng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài có cái đặc biệt là một ông tướng mà lại là anh em trong nhà vua. Vậy mà Ngài thích được tu hơn là thích làm quan, trộn lẫn thế tục hòa cùng ánh sáng. Trong việc đối xử Ngài chưa hề phụ lòng ai, nhân đó tiếp mạch tiếp mạnh hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng được Ngài chỉ cho chỗ cương yếu, khiến tâm thánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng, khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Đây là cái đặc biệt. Thường thường cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là hòa quan đồng trần. Hòa quan đồng trần là sao? Tức là khi trời nắng, ánh sáng bủa khắp, rồi trong ánh nắng đó có những hạt bụi li ti, nó lẫn ở trong ánh sáng, thì hạt bụi gọi là trần, còn ánh sáng là quang. Đó. Như vậy thì hạt bụi, nhiều hạt bụi nó lẫn ở trong ánh sáng, gọi là hòa quang đồng trần. Ở đây, Ngài tỉnh, Ngài giác ngộ, rồi Ngài cũng sống như người trần tục, chứ không có khác là cư sĩ như người trần tục. Thì như vậy Ngài giác ngộ thì đó là ánh sáng, mà sống như người trần tục đó là bụi, phải không? Như vậy thì lẫn trong cái đám trần tục mà cùng nhắc nhở, chỉ dạy, hướng dẫn nhau tu hành, gọi đó là hòa quang đồng trần. Còn như quý thầy có hòa quang đồng trần được không? Quang ở chỗ, trần ở chỗ, phải không? Cho nên nó khác. Người xuất gia thì ở cái tại thiền viện thanh tịnh tu hành, Phật tử thì ở trong thế gian trần tục. Hai cái nó khác nhau. Còn Ngài với hình thức cư sĩ thì như là bụi, nhưng mà cái tâm tỉnh giác rồi, đó là ánh sáng. Đó, giờ quý Phật tử nên học cái điều đó, phải không? Ở trong bụi trần mà mình đem ánh sáng để đánh thức người mê, để cho họ cùng tỉnh với mình, xứng đáng là một người dân vừa là sáng suốt đạo đức, vừa là làm công việc thế gian tròn bổn phận. Thì cái đó mới là cái thật hay, thật quý. Bởi vì Ngài chưa hề phụ lòng ai, nghe ai hỏi gì thì Ngài đối đáp, chứ không có từ chối. Nhân đó mà tiếp mạnh được hạt giống pháp, tức là hạt giống Phật pháp, càng ngày càng sáng thêm, càng ngày càng nhiều người hiểu và ngộ thêm. Từ lâu nhà vua nghe đồn đãi về Ngài, bèn cho sứ thỉnh vào cửa quyết, thì hầu chuyện lời lời đều tỏ ra siêu tục. Nhân đó vua tôn Ngài là sư huynh, tặng cho hiệu là thượng sĩ. Ngài là Trần Quốc Tôn, là đối với vua Trần Thánh Tông là cái người anh chú bác. Mà vì ở xa, vì ở quê, cho nên ít có gần được triều đình. Nhà vua nghe cái khả năng, cái đức độ của Ngài mới mời về để đàm đạo. Thì khi đàm đạo thấy Ngài là một cái người cư sĩ, mà cái chỗ thấy, chỗ hiểu nó vượt hơn cư sĩ, mới đặt là sư huynh. Sư là thầy, thế bằng thầy anh, không thầy anh. Rồi tặng cho hiệu là thượng sĩ, là Bồ Tát. Thượng sĩ là hàng Bồ Tát. Vì vậy mà sau này đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Đây thì dẫn những cái phần đối đáp. Cái này khó nghe, quý vị ráng mà nghe coi cái lối đối đáp của Ngài khi có người hỏi nó hay như thế nào. Một hôm có vị tăng đến hỏi: Bạch Thượng Sĩ, tôi nghe sanh tử là việc lớn vô thường nhanh chóng, xong chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Ông là sư sĩ mà mấy thầy cũng tới hỏi nữa. Như vậy thì coi như người cư sĩ mà xuất sắc, chứ không phải cư sĩ tầm thường. Thì Ngài liền đáp: Trường sông tuấn sĩ sông phi cốc, cự hải hà phòng nhất biển Âu. Tôi dịch: Giữa trời dù có đôi vành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Tôi nhìn thấy dễ hiểu chưa? Câu hỏi nói rằng chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Đó là một nghi vấn rất là lớn đối với cái người tu hành. Ai tu hành cũng nghĩ rằng mình có thân này thì trước đó nó từ đâu mà nó tới đây, và thân mình hiện sống mai kia chết được như nhau, đi về hướng nào. Thì đó là cái nghi thật tốt, thật quan trọng, mà Ngài trả lời bằng hai câu thơ rất là nên thơ. Giữa trời dù có đôi vành biển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Trả lời sao? Lạc đề không? Ta hỏi chuyện sanh tử mà Ngài nói vậy. Thì quý vị nghe khéo nhận thì thấy nó hay vô cùng. Giữa trời dù có đôi vành chuyển là gì? Tức là trong bầu hư không nơi mông đó, sớm mai là mặt trời mọc ra, rầm thì có mặt trăng lên, phải không? Mặt trời mọc, mặt trăng lên, cứ qua không có gì quan trọng. Vì sao? Vì mặt trời, mặt trăng có lặn có mọc, nhưng mà cái bầu hư không không có động địa, không có thiếu sót. Bầu hư không là dự cho cái gì? Tức là dự cho cái tấm Phật của mình nó thênh thang như bầu hư không. Còn chuyện mặt trời, mặt trăng là dự cho cái sanh tử. Sanh tử như mặt trời, mặt trăng, mà tánh giác mình như bầu hư không, có lo gì mà hỏi, có bận tâm gì mà hỏi, phải không? Nhận được tánh giác rồi thì mặt trời, mặt trăng hay là cái sanh cái tử nó như trò chơi, có gì đâu mà quan trọng. Học bao nhiêu đây thì quý vị thấy tự tại chưa? Sợ gì mà chúng ta sợ chết, sợ mất? Là vì mình biết có cái thân sanh tử này mà không biết có cái thánh giác. Nếu mà chúng ta nhận được thánh giác sẵn rồi thì cái sanh tử là trò chơi. Bởi vậy ai tu mà bệnh nhiều, sắp tịch cái khóc lên khóc xuống, thì người đó làm sao? Người đó bảo đảm đi trong sanh tử, phải không? Chứ không có giác ngộ, không có giải thoát gì được hết. Đó là một câu hỏi. Ông Tăng lại hỏi: Thế nào là đạo? Ngài đáp: Đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Như vậy thì quý vị thấy cái trả lời dường như không chính dáng vậy đó. Ta hỏi thế nào là đạo, mà Ngài nói đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Nghĩa là sao? Đạo là cái lẽ thực của mọi người sẵn có, vừa giới thiệu vừa khởi nghi là đạo mất rồi, phải không? Cho nên vừa khởi hỏi là đạo nó đã ẩn rồi. Cho nên câu sau nói câu hỏi không có trong đạo. Câu hỏi không có trong đạo vì đạo là chỗ tâm trong sạch lặng lẽ thanh thang đó, vừa giới niệm thì nó đã mất. Như bây giờ quý Phật tử, bình thường chúng ta không có việc gì phải suy nghĩ, phải tính toán, ngồi chơi thảnh thơi, tâm hồn trong sáng. Thì tâm hồn trong sáng trong lúc đó vừa nhớ một chuyện gì thì tâm hồn nó còn không? Nó lặng mất rồi. Và khi tâm hồn trong sáng không có một niệm, đó là đạo. Bây giờ giới thiệu cái hết đạo rồi. Dễ hiểu không ta? Bởi vậy nói đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo.